lại một đoạn hồi nãy là Đức Phật nói sức thân hạ tiện như hằng gia ba la, do quy lực của pháp làm cho quốc vương quỳ lại ngài. Sự tích quá khứ cho thấy pháp vĩnh cửu bất biến. Trong Phật pháp, bất luận ai sức thân là gì không phải vấn đề. Người khai ngộ chứng quả phải được sự tôn kính, sự chứng ngộ bất thân giai cấp. Phật nói đến đây, ngài trân trọng nói với đại chúng rằng U Bá Gia là tiền thân của Như Lai, Thở Hết Tóc Hằng Gia Ba La hiện nay là Tỳ Kheo U Ba Li. Đức Phật thuyết xong làm cho mọi người có tâm nghi niệm về thân thế tôn giả U Ba Li hoàn toàn tiêu trừ, và từ đó trong tăng đoàn tất cả đều tán thán tôn giả U Ba Li rất có duyên lành, tiền kiếp đã được theo Phật tu hành. Tiền kiếp này đi tu chung với Phật rồi đó, mà ngài có cái nghiệp phải đạ sanh ra người nghèo khó, nhưng rồi cuối cùng cái phước cũng đưa gặp được Phật. Phật nói để mọi người đừng có nghĩ sai. Tôn giả U Ba Li sau khi chứng ngộ, vì cá tánh rất cần mẫn, đối với sanh hoạt rất chú trọng, nhất là hành trụ tọa ngọa, là đi đứng nằm ngồi tứ quay nghi á, đối với điều Phật chế định nhất nhất tôn thủ, chưa từng quỷ phạm. Không lâu trong tăng đoàn, tất cả các thầy tỳ kheo đều công nhận tôn giả là trì giới đệ nhất, được Phật xác nhận tán thán là sự thật. Nói về trì giới, người chân thật phát tâm tu hành, đối với người nghiêm trì giới lực đương nhiên hoan hỷ cung kính cúng dường, nhưng những kẻ bất thủ quy tắc không trì giới lực nhất định không ưa thích người giữ giới lực. Đó là lẽ tự nhiên. Vì thế trong tăng đoàn cũng có một số người không hoan nghênh tôn giả U Ba Li, thậm chí còn dám phê bình ngài, bởi vì ngài là người trì giới lực. Còn những người tu có tu vậy mà có khi không trì giới lực thì đâu có ưa. Nó khác, thấy không? Bởi vậy chân tu rồi quý vị đừng thấy cái dạng tu tu, phải coi coi vị đó hành cái gì, làm cái gì, phải để ý. Bởi vì từ hồi Đức Phật còn cũng vậy á, cũng nhiều vị đi tu vậy đó mà cũng không có làm gì hết, che giấu làm những sự không thành giới lực. Thành ra ngài U Ba Li trì giới thì tất nhiên người ta không thích rồi. Có một lần nọ, tôn giả U Ba Li và một nhóm thầy tỳ kheo đi các nơi hoằng hóa đạo pháp, nhất là phát dương tinh thần trì giới. Có một số tỳ kheo khi nghe nói tôn giả U Ba Li gần đến, tỏ ra rất không yên tâm, bèn thương lượng với nhau rằng hiện nay tỳ kheo trì giới U Ba Li gần đến xứ chúng ta, khi ông ta đến nhất định sẽ giáo huấn chúng ta cái gì nên làm, cái gì chẳng nên làm, tăng thêm sự nghi hối của chúng ta. Chúng ta nên tìm cách cản trở ông ta, đừng để ông ta đến đây. Khi ông ta đến, chúng ta đóng chặt cửa lại, đừng đón tiếp. Hoặc khi biết chắc chắn ông ta đến, chúng ta tạm đi nơi khác lánh mặt. Đó, có nhiều gì tu hành vậy đó. Nghe tới ngày tu hành, ngày đến mà sợ, bởi vì mình tu khác, mình tu mà không làm, thấy không? Hiện giờ nhiều lắm à, quý vị để tôn giả Bali đi các nơi hoằng hóa giải đạo thường gặp phải tình hình như vậy, làm cho ngài hối tâm đổi ý, không muốn ra đi hoằng pháp nữa. Nhưng Đức Phật hằng cổ lệ khuyên tôn giả. Hơn nữa có một lần nọ, có một vị tỳ kheo ni tên Như Lan Nan Đà dám sĩ mạ trước mặt tôn giả Bali rằng ông không phải người tu thật sự, chuyên môn hân thân tác lãng là làm sống làm gió, tại sao thường thường thỉnh vấn Phật? Đây là nhị bộ tăng trì, đó là nhất bộ tăng trì, việc này nên làm, việc kia chẳng nên làm. Ông làm cho sự sinh hoạt của chúng tôi gia tăng thêm sự khó khăn khốn khổ. Cái vị tỳ kheo ni nó đi tu rồi còn muốn sướng muốn vui, còn ra đâu có ưa. Nói gặp tình hình như vậy, tôn giả U Ba Li hằng hành hạnh nhẫn nhục, không cố chấp để ý đến. Một vị tỳ kheo nghiêm trì giới lực, người chân thật tín ngưỡng nhất định cung kính, kẻ chỉ làm vẻ tu hành bề ngoài lẽ tất nhiên không ưa tôn giả. Đức Phật biết việc này và ngài rất quan tâm đến tôn giả U Ba Li. khi Phật gặp các thầy tỳ kheo đi du hóa các phương trở về tỉnh lễ ngài, Phật thường hỏi rằng: các con có gặp Ubali không? Có lần nọ, một vị tỳ kheo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con có gặp tôn giả Ubali, ngài đang đi các nơi hoằng hóa. Phật hỏi: Ubali đến các nơi người ta có cung kính cúng dường không? Bạch Thế Tôn, có vài chỗ người ta không mấy cung kính cúng dường tôn giả Ubali. Tín đồ tại gia không mấy ai biết tôn giả là vị nghiêm trì giới lực. Có một số thầy tỳ kheo không chịu gặp mặt tôn giả. Thậm chí có một vị tỳ kheo ni khởi sân nóng giận, dám vô lễ sỉ nhục tôn giả Ubali. Phật hoài nghi bèn hỏi: tại sao vậy? Vị tỳ kheo đó thành thật bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, các thầy tỳ kheo đó nói ở chung với tôn giả Ubali trì giới quá nghiêm khắc, họ cảm thấy bất tiện khó tu. Sau khi Phật nghe xong, bèn cho triệu tập các thầy tỳ kheo lại. Phật thuyết minh giảng rõ sự khả quý của giới lực. Ngài nói: này chư tỳ kheo, người trì giới lực như ngọn đèn sáng, phẩm hạnh đoan chánh, người thân tâm thanh tịnh, tự nhiên ưa thích ở dưới ánh sáng quang minh. Nhưng kẻ hay làm quấy làm lỗi mới không muốn quang minh, thích ở nơi mờ ám. Phật đặc biệt cho người đi kêu những thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni đối với tôn giả Ubali vô lễ, còn dám sỉ nhục nhục ngài, đến để Phật hỏi sự thật. Khi các vị đó đến đầy đủ, Phật hỏi: các con đối với Ubali cự tuyệt không quan nghìn, thậm chí tránh không cho gặp mặt, còn tâm lòng hận nộ, dám ác khẩu sỉ mạ, sự thật có phải vậy không? Tỳ kheo, tỳ kheo ni trước mặt Phật không ai dám chối cãi, bèn thú nhận và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Chúng con từng đối với tôn giả Ubali vô lễ. Phật nghiêm túc chắc rằng: các con thật ngu si, bất cung kính vị tỳ kheo nghiêm khắc trì giới lực, còn ai đáng cung kính hơn? Các con nên nhớ, giới lực là đạo sư của các con. Giới trụ tắc pháp trụ, giới còn thì pháp còn, giới mất thì pháp mất. Các con không cung kính tỳ kheo ni tỳ kheo trì giới, chứng minh các con có ý đồ phi pháp làm sai. Thật thật ái mộ tán thán kẻ xuất gia nghiêm trì giới lực như tôn giả Ubali, ngài mới răn dạy khuyển trách các tỳ kheo ni như vậy. Sự việc cho chúng ta thấy tôn giả Ubali trong tâm Phật, trong tăng đàn có một địa vị trọng yếu biết bao. Trong tăng đàn rất nhiều vị y pháp tu hành chứng đắc đạo quả rất đông, nhưng cũng có một số người dễ vui phạm giới không ít. Trong tỳ kheo như tỳ kheo Gia Ludani, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, trong tỳ kheo ni có tỳ kheo ni Tu Ma và tỳ kheo ni Như Lan Nang Đà, đều thường hay phạm giới. Các vị đó có ác hạnh ác danh, thường làm cho Phật bận thêm. Phật hằng nhắc nhở các thầy tỳ kheo ni hãy noi gương tu hành nghiêm túc trì giới của tôn giả Ubali. Sự thật tăng đoàn rất hòa hợp thanh tịnh, nhưng có một số tỳ kheo ni có tánh ác nan giải, có khi phi pháp khởi tranh, ngươi không nhường ta cũng chẳng nhịn ngươi, làm ảnh hưởng đến sự tu hành của đại chúng, làm ảnh hưởng đến danh dự của tăng đoàn. Mỗi khi các nơi có sự tranh chấp giữa các thầy tỳ kheo, rất cần Phật thái mục vị thượng tọa trưởng lão đi đều giải sự tranh chấp đó. Sự chọn lựa người đều giải chẳng những phải có đức cao vọng trọng, hơn thế nữa phải năng minh bài thị ti, giải quyết được phải quấy, chủ trì công đạo mới được. Khi có chỗ nào sinh tranh chấp, Phật thường sai tôn giả Ubali đến nơi đó đều giải. Như tranh sự xảy ra tại xứ Kosamthi, tại Sa Kỳ Quốc dần dần rất nhiều, tôn giả Ubali đều từng làm sứ giả hòa bình của Phật. Tâm tôn giả như ánh sáng mùa xuân, đem lại sự ấm áp, làm tan rã sự tranh chấp, kết lại như cục đá lạnh. Tôn giả Ubali có một cái nguyên tắc là chỗ nào có tranh chấp, phải chấm dứt ngay tại chỗ đó. Ngài không đem sự tranh chấp của hai bên nói đi nói lại, cũng không đem kẻ khởi tranh chấp đến bên này, sự thị phi đó đến bên kia, ở đâu chấm dứt nơi đó. Ngài không bành trướng rộng thêm của sự tranh chấp, Ngài kết giải khai sự tranh chấp, Ngài không để lại dấu tích gì cả. Ngài là vị chủ trương hòa sự, thật không thẹn là vị đệ nhất trì giới, không thẹn là vị trưởng lão trong tăng đài. Tôn giả Ubali được mọi người công nhận là vị trì giới đệ nhất, nên địa vị của Ngài rất quan trọng trong tăng đoàn. Đối với giới pháp, Ngài thường thỉnh thị thảo luận giới Phật trong kinh tạng bộ lực. Ta thường thấy việc này đủ mọi nơi, rất nhiều, không sao kể xiết. Chỉ xin đem một đôi chuyện chứng tỏ sự việc này. Tại thành Ca Tỳ La Vệ có một pháp lực quy định, người con gái trong gia tộc Thích Ca không cho phép kết hôn với gia tộc khác. Nếu ai phạm sẽ bị trị trọng tội. Khi đó có một cô gái tuổi còn trẻ, chồng mất sớm, thành quả phụ đàn bà quá, tên là Hắc Ly Sa. Vì cô ta còn rất trẻ đẹp nên nhiều thanh niên ngoại tộc muốn cưới cô, nhưng bị người em chồng cản trở làm khó dễ. Vì lòng anh ta muốn chiếm chị dâu làm vợ mình, nhưng cô ta không ưng thuận, làm cho anh ta rất phẫn nộ, phát thể rằng, chắc là chị dâu mình có tư tình riêng, ta phải giết chết chị dâu. Anh ta bèn bỏ thuốc vào rượu, gạt chị dâu ăn uống đến say, bèn đánh đập rất nặng, và thưa với chánh quyền là chị dâu có tư tình với người ngoại tộc. Khi cô ta tỉnh cơn say, rất hổ thẹn, có miệng nói không ra lời, bị cáo buộc như vậy nhất định sẽ bị trọng tội. Nàng thấy họ chưa hành xử với nàng, bèn trốn đến Xá Vệ Thành, một nước lân cận, và đến xin xuất gia với tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Chánh quyền Ca Tỳ La Vệ đi tìm bắt nàng để trị tội, nhưng không tìm thấy. Sau đó biết tin nàng trốn đi Xá Vệ Thành, bèn gửi văn thư đến vua Ba Tư Nạc rằng, quốc gia chúng tôi có một phụ nữ tên là Hắc Ly Sa, phạm quốc pháp nghiêm trọng. Nghe nói hiện nay trốn đến quý quốc, hy vọng quý quốc dùng bắt tội nữ Hắc Ly Sa trả lại cho quốc gia chúng tôi. Sau này nếu quý quốc có kẻ phạm tội trốn đến quốc gia của chúng tôi, quốc gia chúng tôi tất sẽ bắt gửi về quý quốc xử sự. Vua Ba Tư Nạc xem qua quốc thơ, bèn hỏi Tả Hữu rằng, Hắc Ly Sa nữ có thật trốn đến quốc gia chúng ta sao? Một vị đại thần Tâu Dương rằng, Tâu Đại Dương, Hắc Ly Sa nữ thật đã trốn đến nước ta, nhưng hiện nay cô ta đã quy Phật xuất gia theo tăng đàn Tỳ Kheo Ni. Đại Dương từng ra lệnh cấm, nếu ai phạm đến Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phải trị trọng tội. Hiện nay cô ta đã xuất gia, bất luận ai cũng chẳng dám xúc phạm đến cô, thỉnh vấn Đại Dương việc này xử sự làm sao. Vua Ba Tư Nạc rất cung kính Phật, nghĩa là có thể nói là một vị hộ pháp. Thành ra ai mà tu rồi đó là cấm, không có cho ai đi phá quấy người tu gì hết đó. Rồi thành ra bây giờ cái cô đó có trốn ở nước khác để tu rồi, bên nước kia ra thông cáo bắt. Vua hỏi mấy người nói bây giờ đi tu rồi, bệ hạ ra lệnh không cho phá người tu, giờ ai dám đi bắt đi cái gì. Hỏi vua giờ làm sao. Vua Ba Tư Nạc sau khi suy nghĩ kỹ, bèn hạ lệnh cho gửi phúc thơ rằng, Hắc Ly Sa nữ thật sự trốn đến Xá Vệ Thành, nhưng hiện nay cô ta đã xuất gia làm Tỳ Kheo Ni, không thể chi tội. Nếu có việc gì khác, xin quý quốc cho biết. Chánh quyền gia tộc Thích Ca nhận được thơ rất phẫn nộ bất bình. Ai cũng nghĩ, một người con gái phạm tội mà chẳng làm gì được, từ đây về sau quốc pháp còn làm gì được. Vì một cô gái phạm tội với xuất gia, làm cho hai nước trầm nhân phản thù. Tôn giả Bali hai tin biết chuyện này, bèn đem việc này thỉnh vấn Phật rằng, Bạch Thế Tôn, kẻ phạm quốc pháp, làm trái lực quốc gia, chúng ta có thể thâu nhận cho xuất gia chăng? À, thấy không? Bây giờ hỏi bị cái người có phạm tội mà chạy vô xuất gia, bây giờ xuất gia rồi, người ta kiếm chuyện, thì Ubali hỏi Phật, người mà có tội mà chạy vô xuất gia, có thâu nhận được không? Phật đáp, này ô ba ly vất pháp hợp lý hay bất hợp lý, đó là việc của nhân dân và chính quyền. Nếu kẻ phạm vất pháp khi chưa được tuyên phán vô tội, tăng đoàn không thể thâu nhận cho xuất gia và không chấp nhận. Phật nói gì có tội thì cái chuyện của người ta, phải quấy của người ta, chừng nào người ta nói không tội đó mới xuất gia được. Thì xuất gia đâu có phải mà cho những người có tội cái chạy vô đó trốn. Vị tỳ kheo ni nhận cho hắc ly sa nữ xuất gia bị Phật vỡ trách. Đây không phải Phật không từ bi, vì sự thanh tịnh trong sạch của tăng đoàn, người xuất gia phạm giới lực nặng còn bị trục xuất cho hoàng tộc. Kẻ phạm quốc pháp tự phải chịu lực pháp trừng trị. Ở trong tăng đoàn đó mà phạm pháp Phật thường cho hoàng tộc về không? Bởi vì nói vậy nó mới trong sạch, mới là thật sự. Còn nếu mà cái chỗ đó cứ để cho người ta lại trốn lại ở hết thì đâu còn gì là tăng đoàn. Phật pháp không thể bảo bọc tội nhân, vì sự kiện toàn của tăng đoàn, vì không cho giới pháp xúc chạm đến quốc pháp. Tôn giả Ubali và Phật mới có sự vấn đáp để làm sáng tỏ như vậy. Có một lần nọ, tôn giả Ubali còn thỉnh vấn Phật một vấn đề rất thú vị rằng: Phật Thế Tôn, tỳ khưu và tỳ khưu ni có thể làm mai mối cho nam nữ còn tại thế không? Phật hồi đáp rằng: Này Ubali, nếu tỳ kheo ni đem ý của người nam đến cho người nữ, hay đem ý của người phía nữ đến phía nam, cho đến chỉ giới thiệu cho gặp gỡ nhau một lần thôi, đây là đã phạm tội rồi. Nghe đi, phải sám hối bỏ lỗi. Bạch Thế Tôn, như vậy tăng đoàn tỳ kheo ni đối với hôn sự cưới hỏi của tín đồ tại gia phải xử sự có thái độ ra sao cho đúng? Ubali hỏi, trong giới lịch có. Này Ubali, đối với hôn sự của kẻ tại gia đừng nhúng tay quá nhiều. Nghe chưa, mình đi tu rồi mà cứ lo hôn sự cho người ta gì. Phật nói đừng nhúng tay quá nhiều. Nếu việc hôn sự của họ hợp pháp, chỉ có thể trước ta bảo cầu chúc cho họ là đủ. Phật cho phép, đừng có nhúng tay, đừng biết chuyện của người ta, chỉ cầu chúc vậy thôi được rồi. Ý nghĩa của giới lịch là để phòng thi chỉ ác, là để ngăn ngừa việc sai, để ngăn chặn việc ác. Giới lực là quy phạm của thanh tâm, là khuôn mẫu tốt đẹp, khuôn phép của thanh tâm. Vấn đề nam nữ rất dễ sinh ra cũ thân tranh chấp giận hờn, rất dễ đem lại cho thanh tâm thiền não bất an. Đệ nhất trì giới, tôn giả Ubali thỉnh thị Phật trong giới lực phần nhiều liên quan đến vấn đề sự hạn chế giữa nam nữ, vì trong tăng đoàn có cả hai phe tỳ kheo và tỳ kheo ni tu học. Tôn giả Bali rất quan tâm đến tỳ kheo xuất gia bị bệnh, ngài từng thỉnh thị Phật giải thiết việc này. Có lần nọ, tôn giả Bali đi theo sau Phật, thấy một vị tỳ kheo bệnh nặng nằm trên vũng nước tiểu đại điện của tự mình. Khi đó Phật tự tay đỡ vị tỳ kheo đó lên. Phật ân cần hỏi bệnh và bảo các vị tỳ kheo đi theo giúp tắm rửa, giặt y phục, kiếm thuốc trị bệnh, tìm thức ăn và chăm sóc đến khỏi bệnh. Tôn giả Ubali rất cảm động lòng từ bi của Phật đối với đệ tử. Tôn giả Ubali cũng từng thấy một vị tỳ kheo bị bệnh nặng nằm bên lề đường. Khi đó có một vị tỳ kheo khác đến gần thấy vậy, liền quẹo đi hướng khác để tránh, không chịu thăm bệnh. Nhưng giới Phật phải săn sóc tỳ kheo bị bệnh. Còn có vị tỳ kheo khi bị bệnh nghĩ rằng ta nay bị bệnh không cần trì giới nữa, tùy ý hành sự. Vì những sự thật này, tôn giả Ubali đem vấn đề này thỉnh vấn Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu khi có đại đức tỳ kheo sinh bệnh phải làm sao thăm hỏi an ủi? Phật đáp rằng: Này Ubali, đại đức tỳ kheo khi sinh bệnh đừng để cho ở trong phòng nhỏ hẹp, phải để cho ở trong phòng có không khí, ánh sáng lưu thông. Đệ tử của vị đại đức đó phải thường thị nó trông nom tả hữu, phải hằng quét dọn sạch sẽ phòng ngủ, tùy thời nghe sai điểu. Nếu có vị đồng tu học tỳ kheo đến thăm bệnh, phải đem ẩm thực cúng dường vị tỳ kheo đến thăm bệnh. Nếu vị đến thăm hỏi trường hợp vị bị bệnh, sức yếu, không có tinh thần nói chuyện, vị trông nom, đáp thế. Khi thăm bệnh nên tùy thuận thiết pháp, nên vị người bệnh phục vụ tất cả, nên cho người bệnh đầy đủ ẩm thực thuốc tan. Này Ubali, khi đại đức tỳ kheo bị bệnh, phải chiếu theo như vậy sanh tóc. Ubali hỏi kia một ông đại đức là một ông thầy tu lâu rồi, mà ông đau bệnh á, làm sao? Phật dạy thôi, phải săn sóc, phải trông nom nhau, vì mình đi tu đâu có ai nữa, thì có mấy người tu. Phật dạy kỹ đó, dạy cái sạch sẽ, quét phòng, dọn chỗ, ở chỗ đó. Nghe rất là văn minh, bạn nói phải không? Tôn giáo Bali bèn bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, vậy khi tiểu đức tỳ kheo bị bệnh, chúng con phải thăm hỏi săn sóc cách nào? Đó là đại đức tỳ kheo là ông sư tu mà có chức phận lớn. Bây giờ tới tiểu đức là mấy ông mới tu á. Bây giờ mấy vị nhỏ là mà bị bệnh là làm sao? Mấy ông tu nhỏ. Phật đáp rằng, này Ubali, tiểu đức tỳ kheo bệnh không nên cho nằm chỗ chống trải, đừng để cho có mùi hôi ra ngoài phòng. Sư trưởng và đệ tử của tỳ kheo đó phải đến săn sóc. Nếu tỳ kheo đó không có sư trưởng hay đệ tử, chư tăng cùng ở một chỗ với tỳ kheo đó phải lưng phiên săn sóc. Bệnh nhân cần y dược, thuốc men, ẩm thực, đồ ăn, nước uống, người săn sóc phải thuộc thị cung cấp. Nếu không có, đại chúng phải cung cấp. Nếu đại chúng mọi người cũng không có, phải lấy y bát còn giá trị của người bệnh đổi lấy vật thực, y dược, thuốc men. Nếu người bệnh thương tiếc không đành đem y bát đổi chát, phải trình lại cho vị trưởng lão nhỏ nhẹ thuyết dạy, làm cho người bệnh khai giải hiểu biết, sau đó đem đi trao đổi. Nếu không thể trao đổi, đại chúng mọi người phải khất hóa đi xin để cung cấp. Nếu không khất được thì trong vật thực của chư tăng phải chọn món ngon nhất cho người bệnh. Trường hợp trong tăng thực đồ ăn của chư tăng không có món ngon, món ăn tốt, cho phép người săn sóc bệnh cầm hai cái bát đi xin khất thực và tỏ rõ với thí chủ là xin để cho tỳ kheo đang lâm bệnh. Này Ubali, săn sóc tiểu đức tỳ kheo bị bệnh nên làm như thế. Ta thấy mấy ông sư nhỏ mà đau nó còn cẩn thận hơn. Phật nói này là phải săn sóc, vì ổng nhỏ mới tu, ổng cha ổng mẹ, mà nếu mà săn sóc rồi đó mà không có đồ ăn, ổng cũng như mấy ông sư cũng đi xin ăn không đủ ăn, thì lấy cái y bát của ổng, của ông đau đó, đem đi bán đi, chỉ đổ chát đồ ăn. Có vậy đó. Mà nếu ông đó ông tiếc ông không cho đổ chát, thì kêu một ông tỳ kheo nào biết giải thích cho ổng để mượn thuốc men. Hồi xưa tu hành khổ lắm, không có sung sướng như bây giờ đâu quý vị ơi. Đó, rồi Phật nói nếu mà trong tăng đàn đó đi xin ăn lợi đó, phải lựa cái món ngon nó cho ông sư nhỏ đó ăn, cho ông có sức để ông mau hồi phục. Mà nếu trường hợp sinh không đủ, Phật cho phép ông cái người mà săn sóc cầm hai cái bát đi sinh. Mỗi mục sư có quyền cầm cái bát, rồi nói với người thí chủ đó, nói cái này tôi xin để đem về cho một người bệnh, ông sư bệnh ông ăn. Phật cho phép đúng hết. Đó là Ubali hỏi. Phật căn dặn kỹ lắm, quý vị nghe cái đoạn này. Này Ubali, săn sóc tiểu đức tỳ kheo bị bệnh nên làm như thế. Tôn giả Ubali rất quan tâm đến tỳ kheo xuất gia khi bị bệnh, cần đến thuốc thang, vật thực, thậm chí khi vị tỳ kheo duyên tịch qua đời, làm sao xử lý di vật của vị đó, ngài đều thỉnh giáo Phật rất tường tận. Tôn giả rất để tâm lo lắng cho bạn đồng tu khi lâm bệnh, vì đã ra đi xuất gia, đâu còn thân bằng quyến thuộc ở gần để giúp đỡ. Lòng từ bi của tôn giả cũng là tinh thần vị tha, mà cũng là tinh thần của sự trì giới của ngài. Một người đi xuất gia làm tỳ kheo đã cắt tình thương, xa thân nhân, xa gia đình quê hương, gia nhập tăng đoàn. Khi lâm bệnh, nếu không có người chăm sóc giúp đỡ, dĩ nhiên rất khổ. Nhưng khi nghe qua lời của tôn giả Ubali thỉnh giáo Phật, cho ta thấy sự khổ đó giảm đi nhiều, vì trong bát phước điền, săn sóc bệnh nhân là một trong phước điền, là ruộng phước đó. Đó. Vì thế, sư trưởng, sư huynh, sư đệ, đệ tử đều có thể chiếu cố đến bệnh nhân. Trong sự vấn đáp giữa Phật và tôn giả Ubali,
cho thấy trong tăng đoàn thở đó, vấn đề tỳ kheo khi bị bệnh hoạn rất là quan trọng.